Nếu mà mình tình cảm cái điều gì mà nó trở thành sai lầm rồi á, cái tình cảm đó nó không còn có nữa. À, mà nếu nó còn có nữa là mình bị rớt vào một cái si mê nào đó mà rất nguy hiểm, và những người xung quanh không có ai ủng hộ mình hết. À, ta sẽ bảo mình bị bùa mê, mình bị bùa chú gì đó. Chính vì vậy á, mà cho nên á, cái sự sáng suốt, tức là cái đúng lý, cái đúng lẽ á, luôn luôn nó có mặt ở trong tâm thức của mình. Mà nếu mà mình để ý coi, nếu mà mình cái sự sáng suốt đó mà nó mình lơ là nó, hay là mình không nghĩ đến nó, mà mình để cho nó cái là bị đàn áp bởi những cái khác, những cái tham vọng khác, thì mình sẽ thấy ngay mình sẽ trở nên con người xấu. Mà từ từ mình sẽ thấy ngay hình như là cái tính chất con người của mình nó bị mất đi. Mình sẽ thấy như vậy. Thành ra dù gì thì dù, con người mình vẫn quý nhất cái gì nó làm cho mình là con người. Chứ nếu bây giờ bảo là mình sẽ có một cái nhà lầu 4 tầng, 10 cái xe hơi đó, mà mình sống như một con vật, hung ác, hung dữ, mà nghĩa là không còn biết lẽ phải nữa hết đó, thì thực sự ra không ai mà chịu cái điều đó hết. Thành ra phải nói một điều là con người ta vẫn muốn là một con người, bởi vì cái nhà lầu, cái xe hơi cũng là một cái để cho con người hưởng, chứ không phải là để cho một cái con thú nó hưởng. Mà theo đạo Phật đó, khi mà mình cứ phát triển những cái thói ác lên để mình đàn áp đi cái sự sáng suốt bên trong mình á, thì lúc bây giờ mình sẽ bị đi tái sinh vào những cái hàng súc sinh như vậy. Thành ra ở nơi một con người á, thì con người nào thì con người ác đi chăng nữa, họ vẫn giấu cái ác của họ đi, họ vẫn đem cái lẽ phải, cái đúng, cái gì ra để bảo vệ. Tức là chứng tỏ là họ vẫn tôn trọng nó. Không có một con người nào mà thành thật với cái ác của mình mà bộc lộ nó ra một cách cho mọi người thấy hết á. Thành ra người đó luôn luôn phải sử dụng đến cái đúng lý, cái này nọ, cái tốt nọ. Thành ra chính vì vậy cho nên cho mình thấy là trong cái tâm thức của mình kêu là hữu tình, cái tôi của mình, cái tâm thức nó làm chính, trong đó nó có một cái năng lực sáng suốt, cái năng lực nó nhận định ra lẽ phải. Cái năng lực đó chính là cái bản giác của mình, chính nó là một cái ánh sáng le lói của cái tâm giác ngộ của mình. Cái năng lực nó là một cái năng lực mà nó duy trì cái con người của mình, cho mình có cái sinh lực để làm con người á. Mình mà mất cái đó đi, hay là mình mà không có lưu ý đến nó á, mình phát triển những cái sinh lực mà mâu thuẫn với nó á, thì lúc bây giờ những cái sinh lực kia nó đưa mình đến cái tệ trạng ghê lắm, đau khổ lắm. Thành ra luôn luôn cái tâm giác ngộ của mình á, nó tương ưng với điều thiện, nó tương ưng với lẽ phải. Cho nên khi mà mình cứ đi theo cái sự sáng suốt đó, mình phát triển nó ra, thì lúc bây giờ tự nhiên mình có lẽ phải và mình có điều thiện. Thì đó là mình nhận xét một cái cách rất là sơ sài hời hợt để cho mình thấy là mình có một cái bản chất giác ngộ ở nơi mình. Còn nếu mà nói theo pháp thôi thì nó còn nhiều cái lắm, mà nó nhiều cái để mình nhận định ra mà nó hơi phức tạp. Tức là mình thông thường ấy, mình thấy là khi tôi nói ví dụ như là tôi kể chuyện lại đời tôi ấy, hồi tôi còn bé tôi như vậy vậy vậy, tôi kể suốt cho đến khi tôi già, nhưng mà nó có một cái gì ấy, thống nhất trong đó không? Nó có cái tôi luôn luôn từ trẻ cho đến già nó thay đổi vô cùng, từ thân thể của mình, từ suy nghĩ của mình, từ cái buồn cái vui của mình ấy. Con nít nó khác, lớn nó khác, đến thành niên nó khác, đến trưởng thành này nọ, rồi đến trung niên, rồi đến cao niên này, nó khác nhau hết ấy. Nhưng mà có cái tôi, nó là một. Cái tôi đó là gì vậy? Thì cái tôi đó là một sự hiểu lầm lớn. Mình hiểu lầm cái tôi đó rất nhiều. Ngoại đạo, tức là những nhà ngoại đạo, tu ngoại đạo, họ cũng hiểu lầm cái tôi đó. Theo đạo Phật, cái tôi đó chính là Phật tính. Nó chính là cái tính Phật của mình. cái bản chất thật của mình á. Nhưng mà mình luôn luôn mình thấy cái tôi là một, một mặt khác thì mình lại thấy cái tôi là những cái gì đang có. Cái tôi là cái thân này, cái tôi là cái tên mà mình đang mang, cái tôi là có cha đó, mẹ đó, cái tôi là như vậy. Mình lại thấy cái tôi đó là tôi. Rồi mình lại mong rằng cái tôi nó còn hoài. Mình mong những cái thứ đó nó còn mãi, mà mình mong nó còn hoài. Rồi mình lo cho nó, rồi mình thấy là nó là cái duy nhất có. Rồi một mai nó mất, nó tổn hại đi thì mình cảm thấy mình hoang mang sợ hãi. Vào là cái thân này mà nó chết, cái tâm này nó tan biến đi thì cái tôi mình nó ra làm sao? Cái tôi mình nó ra như thế nào? Mình lo sợ như vậy. Thành ra như vậy, chính trong cuộc sống như thế đó, mình không nhìn ra được, mình không nhìn ra được cái bản chất thật của cái tôi của mình. Cho nên mình bị cái sự sợ hãi đó. Chính vì vậy cho nên trong đạo Phật mới nói là mình phải cố gắng mình phát triển cái trí huệ. Để chi vậy? Để mình thấy được cái bản chất thật của mình, cái ánh sáng sáng suốt nơi con người của mình, và cái tính chất thường hằng nơi con người của mình. Thì lúc đó mình sẽ vượt qua được tất cả những cái đau khổ và sợ hãi. Mà tại sao mình không làm như vậy một khi chính mình là cái đó? Tại sao mình cứ đeo đuổi hoài cái cuộc sống này? Mà khi mà cái cuộc sống này nó cho mình là nó cho lại cái sự đau khổ, chứ nó không cho lại một cái gì an lạc thật sự hết. Mà mình cứ phải đeo vào đó, mình cứ phải bám vào đó một cách vô cùng là nô lệ nó như vậy. Thành ra chính ở cái chỗ như thế mà Đức Phật giác ngộ và khai ngộ cho chúng sinh là như vậy, gọi là độ sinh. Nếu một ngày nào chúng ta mà thực sự ngồi mà suy nghĩ lại kỹ cuộc đời của mình, nghĩ thật kỹ vào, thì lúc bây giờ mình sẽ thấy như Đức Phật nói, nó thật sự là trống rỗng và vô nghĩa. Nó thật sự là không đi về đâu hết. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là vào trí huệ của đạo Phật đó, thì mình phải cẩn thận lắm. Mình phải nghe nhiều, mình không nghe một nghĩa rồi mình ngưng. Cũng như khi mình nghe cái tôi đó là cái chất, bản chất thật của mình ấy, thì mình đừng có lộ, mình đừng có tin là như vậy, mình thành ngoại đạo mất, thành tà kiến mất. Mà mình phải nghe nhiều hơn nữa để mình nghe ra là cái tính chất rất đặc biệt. Nhưng mà khi nãy mà tôi lấy cái thí dụ tấm gương ấy, cho quý vị thấy. Thì như vậy là nói về chữ trụ, mình tạm thời nói về chữ trụ là như vậy. Theo như lời sớ nói tiếp là tiếng Phạn đó, Sravasti tức là nước xá vệ, cũng dịch là thất la phiệt tất để, dịch theo tiếng Trung Hoa là văn vật. Vì lấy đức để mà đặt tên nước, hoặc nói văn là nghe đồn vì đúng dùng tên người để đặt tên nước. Cái này chỉ giải thích về chữ cái tên của nước xá vệ thôi. Nước này có bốn cái đức là thuộc về trần đức. Cảnh ngũ trần có nhiều món rất đẹp, tài đức vì nó nhiều thất bảo chân kỳ, thánh đức ba tạng thánh pháp đều có đủ, giải thoát đức vì nhiều người được giải thoát không nhiễm ngũ dục, nên có cái tên là văn vật. Còn lấy tên người mà đặt tên nước là gì? Nhiều người hiền đức cho nên lấy tên đó mà đặt cho nước, lấy cái chỗ mà nhiều người hiền đức. Kỳ cấp cô độc viên, đây giải thích về cái vườn cấp cô độc, tiếng Phạn là kỳ đà, cũng nói là thệ đa. Nói kỳ, bỏ chữ đà là nói lược đi, hay chữ kỳ đà. Tàu dịch là chiến thắng, chữ cấp cô là nếu nêu cái đức ra, cung cấp cho những người cô độc, tức là ông Tu Đạt Đa. Ông chuyên mua bố thí cho những cái người mà thiếu thốn cô quả này nó, cho nên kêu là cấp cô độc. Chữ viên là vườn, dịch theo tiếng Phạn là chỗ chúng tăng ở. Ông thấy từ kỳ đà cúng rừng cây, ông cấp cô độc thì cúng đất, gồm cả hai tên người gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên. Thì dưới này có nói lời sao có giải thích thêm. Thì tôi nghĩ không có cái gì khó, quý vị đọc đủ hiểu. Thì nói là ông cấp cô độc muốn cúng dường cho Phật một cái nơi để Phật trụ với chư tăng trụ một thuyết pháp, cho nên mới mua cái vườn của Thái tử Kỳ Đà. Thì Thái tử Kỳ Đà bảo chỉ bán đất thôi, chứ cây thì không có bán. Rồi Thái tử Kỳ Đà bảo mới nói đùa là nếu mà ông đem vàng ông trải đầy hết thì tôi bán, hỏi giá bao nhiêu, nói giỡn như vậy. Cho nên ông Tu Đạt Đa, tức ông cấp cô độc, ông mới đem về ông lấy vàng ông trải, ông trải như vậy á. Thì ông trải vì sau này gần hết thì còn một khoảng nữa thì hết vàng, hết số vàng đó thì ông định tiếp tục nữa, tức là bao nhiêu kho ông đem ra hết rồi, bây giờ ông định mang hết tất cả những cái vốn liếng gì ông có, ông mang ra ông trải nữa. Thì ông giàu có lắm, thì ông cũng dư sức mà trải hết cái đất đó. Thì lúc bây giờ Thái tử Kỳ Đà mới thấy như vậy, cũng mới thấy cảm động, mới phát tâm luôn. Thái tử Kỳ Đà mà thôi thì bây giờ ông cúng vườn, ông cúng đất như vậy, tôi cúng cây, tức là coi như cả vườn cây như vậy đều thuộc về về cúng cho Phật hết. Sớ nói này, nói rõ theo giáo lý của kinh này đều có cái chỗ nêu lệ thường như lối thích kinh Pháp Hoa và Hoa Nghiêm. Thì đây là nói mà giải thích thêm trên phương diện pháp thôi. Như nước Xá Vệ là nước rất tốt, là nêu lên pháp môn tịnh độ này rộng rãi thanh thang, thì pháp rất tối thượng. Chính ngài Tử Ân có nói thành Vương Xá là thành rất tốt, thành này vì tốt hơn các thành kia. Thì nêu kinh Pháp Hoa là pháp thủ thắng các pháp, tức là nói cái sự tương ứng đó, tương ứng cái chỗ nói pháp nó cũng là một cái chỗ rất là tốt đẹp, nói lên những pháp tốt đẹp. Cây ở Kỳ Đà cũng là cây rất là tốt đẹp, ở trong cái nước đó là cái vườn cây này là cây đẹp lắm. Thành ra cũng tiêu biểu luôn cho cõi tịnh độ có bóng mát che cho chúng sinh thường khỏi nóng đực. Vườn của ông cấp cô độc và vườn đó là vườn rất xinh, tiêu biểu cõi tịnh độ an ổn chúng sinh hằng hưởng những sự vui. Thái tử Kỳ Đà là dòng giống tốt để tiêu biểu cõi tịnh độ, hễ người sinh về đó đốt táo thành Phật, nối để nối dõi dòng Phật. Ông trưởng giả Tu Đạt cũng là người tốt để tiêu biểu cõi tịnh độ, ai sinh về đó được vào nhóm người chính định, câu hội với một hạng người thượng thiện. Như kinh Hoa Nghiêm món món nêu pháp có nhiều cách rõ lý nhất tâm, đều là ý ở đây vậy. Thì theo như cái nhìn của các nhà đại thừa này á, thì khi mà Phật nói pháp như vậy thì cái chỗ mà Phật nói pháp nó cũng tương ưng với cái pháp của Phật luôn. Nó là những cái nhân duyên rất là tốt đẹp để Đức Phật nói lên những cái pháp rất là tốt đẹp như vậy. Lời sớ nói đây là nói về lý. Thời tự tính nó rỗng suốt khắp mười phương là nghĩa ông A Nan nghe Phật thuyết pháp. Tự tính không lìa tự tính là nghĩa Phật trụ tại rừng Thái tử Kỳ Đà, vườn cấp cô độc. Đây là lời giải thích. Tâm nghe suốt mười phương là ông A Nan là ông đang kết tập. Phật ngồi, chân Phật ngồi trong nhà là Đức Thích Ca vốn không có chỉ có ở nữa Ấn Độ, mà quay cái sự nghe để nghe lại tự tánh mình, quay vị Phật lại để thành vị Phật của mình. Mới rõ ông là một hội kỷ viên nghiễm nhiên chưa giải tán, chứ đâu phải là hội Linh Sơn. Xưa kia ngài Trí Giả Đại Sư tụng kinh Pháp Hoa rồi nhập vào hội Linh Sơn nghe Phật thuyết kinh Pháp Hoa. Rồi khi mà ngài xuất định ra, ngài mới bảo là té ra là Đức Phật chưa từng ngưng thuyết pháp, cái hội Pháp Hoa nó, hội Linh Sơn nó chưa từng giải tán. Trong lúc ngài tụng kinh Pháp Hoa mà ngài nhập tam muội thấy như vậy. Thì ở đây ngài Vân Thê cũng nói thực ra là cái hội mà thuyết kinh A Di Đà này cũng chưa có từng giải tán. Theo như là chân lý nó như vậy, nó hiển hiện nó như thế. Vấn đề xứng lý ở đây là trong cái kinh A Di Đà sớ sao này, cứ mỗi một cái chỗ mà kết thúc về một đoạn giải thích á, thì nói lên cái lý. Thì lý ở đây nó theo Hoa Nghiêm, thành ra nó hơi khó. Thì nghe là nghe chính cái bản tính của mình, trụ cũng trụ chính cái tự tính của mình. Nghe là ông Anan, ông Anan nghe như thế, tức là nghe chính tự tính của mình chứ không nghe cái gì khác hết. Thì theo lý nói như vậy, giải thích hơi khó, nhưng mà tôi giải thích thí dụ như vậy. Khi mà ở đây, khi mà quý vị nghe pháp rồi đến, thí dụ như ngay khi mà nghe ngay nơi đây mà giác ngộ á, thì mình thấy cái gì? Cái sự giác ngộ đó nó mang lại cho mình thấy cái gì? Khi mà giác ngộ rồi á, thì mình thấy là tất cả mọi người xung quanh, tất cả mọi cảnh xung quanh nó chỉ là tâm của mình thôi. Lời của Phật thuyết pháp, lời của Phật nói pháp chỉ là tâm của mình thôi. Nghe đó chính là nghe ra cái tâm của mình. Khi giác ngộ thấy như vậy, thành ra khi mà Phật nói pháp, Phật ở nơi thành Xá Vệ để mà nói pháp, thì Phật vốn giác ngộ rồi, cho nên Phật thấy là mình chưa từng bao giờ ra khỏi cái tâm của mình, ra khỏi cái tâm giác ngộ của mình. Mình chưa từng bao giờ ở một cái chỗ nào ngoài cái tâm giác ngộ của mình. Ý nó như vậy thì là đúng lý nhất. Tức là những cái gì mà Đức Phật giảng ở đây á, là để khai ngộ cho mình. Mà khi mình giác ngộ rồi á, thì mình thấy nó là như thế. Thì nói cái chữ khai ngộ, giác ngộ cho mình thành Phật gì, thì Đại Thừa nói chung á, có hai cách nói. Ngộ, giác ngộ như vậy, giác ngộ cái gì? Một là mình nói theo tính không, giác ngộ là tính không. Nhưng mà học những cái kinh điển về Lăng Nghiêm, về Hoa Nghiêm, về Tịnh Độ này nọ, tất cả cái đó là giác ngộ ra cái tâm của mình, giác ngộ ra tự tính của mình. Giác ngộ sao giác ngộ ra cái tâm được? Thì cái vấn đề giác ngộ ra tâm như thế này là một việc làm khó lắm. Mà nói trên cái lý thì có thể mình nghe, nếu mình nghe kỹ thì mình cảm thấy nó không khó. Nhưng mà thực ra để mà chứng được nó thì mình phải trải qua nhiều sự tu tập, rất trong rất nhiều kiếp. Thì thông thường, ví dụ bây giờ tôi đưa bàn tay lên như vậy thì quý vị thấy đây là bàn tay. Nhưng mà làm sao mà tôi đưa bàn tay lên mà quý vị thấy nó là tâm của vị, tâm của mình? Lúc đó mình giác ngộ. Còn nếu mình đấy thấy đây là bàn tay của ông thầy thì không bao giờ mình giác ngộ được hết. Mà tất cả chúng ta, tất cả mọi người, tất cả mọi ai bây giờ, mình gọi hết tất cả chúng sinh ở trên địa cầu này đến mà đưa bàn tay lên thì ai cũng nói bàn tay của ông thầy. Tức là tâm của mọi người đều giống nhau hết á. Cho đây là bàn tay ông thầy. Nhưng mà khi mà Đức Phật đưa đóa hoa lên trước đại chúng cũng như vậy á, thì tất cả đại chúng đều cho là Đức Phật đưa đóa hoa lên, chỉ có Ngài Ca Diếp thấy là tâm thôi. Chỉ có Ngài Ca Diếp thấy tâm, cho nên Ngài Ca Diếp chỉ mỉm cười thôi. Mà Đức Phật bảo là Ngài Ca Diếp giác ngộ, Đức Phật đưa tất cả pháp Phật cho Ngài Ca Diếp. Thì chính vì vậy cho nên vấn đề mình phải tìm cái tâm đó, tìm cái tâm của mình. Mình phải nhận ra cái tâm của mình. Chính ở chỗ này mà Đức Phật thuyết pháp rất nhiều. Đức Phật thuyết pháp làm sao mà để cho cái trí huệ của mình nó phát. Trí huệ có hai loại. Một cái trí huệ mà nó phương tiện, nó đi trước. Cái trí huệ đó là nó dựa vào cái chỗ nghe pháp, nó dựa vào cái chỗ suy nghĩ, nó dựa vào cái chỗ mà thực hành, để nó đi đến cái chỗ trí huệ chân thật là chứng ngộ. Thì trong lúc mà mình nghe, mình suy nghĩ này nọ thì nó rất nhiều pháp khác biệt. Nó rất gì, nó không có chỉ thẳng ra cái tâm, mà nói nào là tâm mình là tham sân si này, nói nào mình phải bỏ tham sân si đi, rồi nào là mình phải bỏ cái ham muốn đi, nào mình phải tu theo pháp này pháp kia, nào là mình phải đủ thứ hết á, phải hành bố thí chỉ giới này nọ nữa, phải nhẫn nhục, phải trì giới, đủ thứ trong đó. Nhưng mà để rồi làm gì vậy? Để rồi nó đưa đến cái sự chứng ngộ là cái trí huệ chân thật. Thì khi cái trí huệ chân thật đó mình thấy cái gì? Một là mình thấy tính không, hai là mình thấy là tâm. thấy ra tâm của mình. Thì chính đó là cái mục tiêu của Đức Phật. Thì khi thấy tâm rồi á, mình mới nhìn lại thì mới thấy là suốt cái thời gian mà mình gặp Phật, mình nghe pháp, mình tu hành, khổ cực này nó đều chỉ là tâm mình hết. Không có một cái Phật nào ngoài tâm mình, không có một cái pháp nào ngoài tâm mình, không có một cái đời sống nào ngoài tâm mình. Mình nhìn lại quá khứ, mình đã tu tập bao nhiêu kiếp như vậy, không có một cái kiếp nào ngoài tâm mình. Khi giác ngộ là thấy như vậy. Thế cho nên những cái kinh mà gọi là cao á, mà trong đạo Phật á, là đều nói về tâm và đều chỉ ra tâm để cho mình giác ngộ. Nhưng mà nó là một điều khó. Thì hôm nay mình coi như đến đây á, là mình qua cái là mình học ở đây là cái đoạn này là nói về 6 cái thành tựu, tức là tín, đúng không? Rồi văn, rồi thời, rồi chủ, rồi xứ. Phần sau là đến phần chúng. Tức là bất cứ một cái kinh nào á, thì cũng có một người chủ, tức là Đức Phật. Có người làm chủ là Đức Phật. Đức Phật ở đâu, đó là cái chỗ chủ, là cái xứ. Cái xứ Đức Phật ở đâu với ai, vào lúc nào, đó là thời gian, là một lúc. Với ai, đó là chúng. Và cái điều đó có thật hay không ấy, đó là do cái người nghe kể lại, trực tiếp kể lại. Thì đó là tín và nghe. Thì như vậy nó phải có đủ 6 cái điều kiện như vậy ấy, thì coi những cái bộ kinh nào nó cũng bắt đầu như vậy hết á. Nó dựa trên chỗ đó, và các kinh nó dựa trên nhân duyên nó, mà các kinh nó xuất hiện ra. Tức là nhờ có Phật, nhờ có ngài A Nan nghe Phật vào một cái lúc nào đó mà cái kinh này xuất hiện ra với một cái số thánh chúng, một cái hội chúng nào đó. Hội chúng đó nó đến cái căn cơ, cái sự mà nhân duyên của hội chúng nó đến mức độ nào rồi, cho nên Đức Phật mới thuyết cái kinh đó ra. Ở một nơi nào đó. Thì tất cả những cái đó nó phải có đầy đủ, thì nó mới thành tựu nên cái bộ kinh đó. Thành ra bắt đầu ra mình phải nghe về 6 cái món thành tựu như vậy. Thì 6 món thành tựu đó nó chỉ là tâm của mình thôi. Bây giờ khi mình nằm mơ, tâm mình nó cũng như vậy. Tâm mình nó cũng có 6 cái món thành tựu đó. Tâm mình nó mới xuất hiện. Khi mình ngủ mơ thì phải có ông chủ, tức là mình. Phải có một cái chỗ nào, ví dụ là trong một căn nhà, phải không? Có chủ như vậy, phải có chỗ như vậy, phải có một lúc nào vào ban đêm, phải có một lúc nào như thế. Và phải có ai nữa, phải có cái chuyện gì, phải có ai nữa, đó là những cái hàng chúng cùng với mình. Và chính mình, chính cái tâm thức của mình, nó thấy như vậy. Nó thấy như thế và nó chứng thực là đó là những gì nó nằm mơ. Và tất cả tất cả mọi cái đó nó là căn bản để cho cái tâm thức của mình hoạt động ở trong giấc mơ. Thì cái bản thể tâm của mình á, mình không có thấy được. Tâm là gì? Mình có biết được, mình có thấy được đâu. Như là cái chất trong sáng của chất gương á, mình không có thấy được. Chỉ khi nào nó hiện hình ảnh ra mình mới thấy. Thì tâm cũng như vậy, khi nào mà nó có đủ, có không gian, nó có thời gian, nó có một người làm chủ, tức là một cái chính báo, một cái thân của mình, có không gian, có thời gian, có cảnh xung quanh. Đã, có 4 thứ đó thêm vào là cái tâm mình nó nhận biết, nó chứng thực. Thì lúc bây giờ nó xuất hiện, cái tâm mình nó xuất hiện ra, nó hoạt động. Nhưng mà mình không thấy ra cái tâm đó. Mình chỉ thấy là tôi là thân này là khác, thân kia là khác. Bây giờ cái tâm thức của tôi nó muốn hoạt động ra thì nó phải có cái thân này, nó phải có quý vị, nó phải có cái ngôi chùa này, là nơi nó phải có cái lúc thời gian này. Đấy. Nó nhận biết, tức là nó nhận biết đây là những là cái gì, là cái gì, là cái gì. Ví dụ đây mình là một ông thầy, đây là những Phật tử. Nó nhận biết như vậy, cũng như là văn là nghe đó. Nó tin chắc như vậy. là nó chứng thực như thế. Thì lúc bây giờ nó thành ra cái buổi nói pháp ngày hôm nay, nó thành ra là một cái biến chuyển ở trong một cái lịch sử của đời mình là như vậy. Và nó diễn tiến như thế, tất cả những cái pháp này, tôi, mọi người, thân của tôi, thân mọi người, cái mặt đất này với cái thời gian nó trôi qua này, nó gì nó phối hợp với nhau, nó biến chuyển như vậy, nó diễn tiến như thế để cho gì vậy? Mình mà để cho mình, để cho đời sống của mình cái đời sống của mình, để cho cái mình đó, nó cái đời sống của cái mình đó, nó là cái gì vậy? Nó là tâm mình, tâm mình nó như vậy. Khi mà mình đi tái sinh ra, đó là nói theo cái nghĩa mà chưa có nghĩa rốt ráo ấy, tức là nghĩa tái sinh theo đạo Phật ấy, khi mà mình đi tái sinh như vậy ấy, là mình có sự mong muốn. Mà thí dụ tôi mong làm bác sĩ trong kiếp trước chẳng hạn, vậy tôi có cái ý nguyện như vậy, mà đến cái cuối đời đó tôi có nhiều công đức thì cái ý muốn của tôi nó sẽ được thực hiện bằng cách là tôi tái sinh trở lại. Khi tôi tái sinh trở lại như vậy á, thì cái tâm mà cái ý muốn mà làm bác sĩ á, nó là ông chủ, nó là chính hơn hết. Và khi nó đi tái sinh như thế, nó đòi hỏi phải có những điều kiện để cho nó hoạt động. Những điều kiện đó là gì vậy? Phải có một cái thân thể. Thân thể đó làm sao á, mà có thể thành bác sĩ được, không có bị chết ngang, hay là không có ngu dốt, không có này nọ. Phải có một môi trường, cha như thế nào, mẹ như thế nào, để giúp cho mình học thành bác sĩ. Người cha người mẹ đó cũng phải có cái ý muốn, mong muốn thành bác sĩ, cho con thành bác sĩ. Thì cái tâm thức mà đi đầu thai, nó mới tìm cha mẹ như thế. Rồi trong cái hoàn cảnh như thế nào, nó thành bác sĩ để làm cái gì? Thì thành bác sĩ để làm cái gì như thế? Vì nó muốn nghĩ là để hưởng cái sự giàu có hay này nọ hay gì gì đó. Đó chẳng hạn như vậy. Thì hưởng sự giàu có hay là hưởng cái danh vọng đó, thì nó phải ở trong một cái xã hội như thế nào nữa, nó sẽ gặp những con người như thế nào, và cha mẹ đó cũng phải tương ưng như thế nào để giúp cho nó được như thế. Lúc đó cái tâm thức của mình đó, nó cần thiết như vậy, nó cần thiết những điều kiện như vậy. Và luôn luôn ở trong nó, cái ý muốn đó in sâu ở trong cái tâm thức của nó. Thế cho nên khi nó sinh ra vào một cái lúc nào đó, ở một cái chỗ nào đó, tức là nó phải có thời thành tựu, xứ thành tựu, cha mẹ, anh em và cái môi trường xung quanh, gia đình, giáo dục nó như thế nào, đó là chúng thành tựu. Nó phải thành tựu cái đó. Nó thành tựu như vậy, rồi để nó hoạt động, để cái ý muốn nó hoạt động. Tất cả mọi sự hoạt động đó là để cho cái ý muốn đó, tức là để cho cái tâm. Cái tâm mà nó thiếu cái đó, nó không có hoạt động được. Và khi nó hoạt động như thế được ấy, thì nó bảo đúng, đây mới là con đường đi đến bác sĩ này, đây mới là cái ngôi trường học bác sĩ này, đây mới là cái học hành để mà vào cái ngôi trường đó này. Nó xác nhận, nó xác tín như vậy. Thì tất cả những cái ý muốn nó như vậy mà nó thành tựu. Thì tất cả cái sự thành tựu của một cái đời sống con người như vậy ấy, nó chẳng qua nó là một cái ý muốn thôi, tức là thuộc về tâm thức của mình thôi. Nó đòi hỏi tất cả mọi cái cảnh giới này nó để nó được hoạt động và để phục vụ cho nó thôi. Hay là rốt cuộc ra mình sinh ra đời cũng vì tâm, mình sống trong cuộc đời cũng để cho cái tâm mình nó đòi hỏi như vậy. Cuối cuộc đời mình trọn vẹn cái đời sống mình là để cho cái tâm mình nó mong muốn như thế, nó ước muốn như thế. Thì tôi nói đó là chưa rốt ráo, là lý do bởi vì khi nói như vậy mình vẫn thấy là tâm đó nó chỉ là tâm cá nhân của mình, còn cha mẹ với cảnh giới này nó không phải là tâm của mình, mà tâm của mình nó mượn vào những cảnh giới đó để nó thực hiện thôi. Thành ra tôi mới nói nghĩa nó chưa được rốt ráo, cái thí dụ đó. Còn cái nghĩa mà khi mình giác ngộ ra tâm mình thật thì mình mới thấy là không phải chỉ ý muốn nó là tâm của mình, mà cái cảnh giới nó cũng là tâm của mình nữa. Như y như là mình nằm mơ đó, cái cảnh ở trong giấc mơ nó cũng là do tâm mình hiện ra luôn. Thì khi mình nghe như vậy, quý vị sẽ rất ngạc nhiên, mình bảo rồi sao? Vậy bây giờ nếu tâm của tôi mà nó hiện ra quý vị hết, thì tâm quý vị là gì? Tại vì tâm tôi là tâm tôi nó hiện là ngọc. Thì bây giờ nếu mà tôi nghĩ khác đi là ngọc nó ngọc sẽ thành khác. Nhưng mà giờ tôi có nghĩ gì thì ngọc vẫn là ngọc như thường. Thành ra tất cả những cái đó là những cái mà mình phải học để mình hiểu. Chứ còn nói khơi khơi thôi á, mình sẽ bị nghi ngờ, mình sẽ thành ra là điên cái đầu hơn nữa. Thành ra cái vấn đề á, là mình phải học pháp là vậy á. Ở Đức Phật mới phân tích, mới chỉ bày ra thì tất cả những cái nghi ngờ cái gì của mình từ nó tiêu dần. Một mặt nữa là mình phải có sự tu tập, một mặt phải thực hành, phải tu tập này nọ, thì từ từ mình sẽ càng ngày mình càng thấy rõ hơn. Chứ còn mình nghe khơi khơi không có được. Thật ra nhưng mà vấn đề á, nếu mà mình muốn học sâu vào trong cái Phật giáo Đại Thừa thì mình phải nghe về tâm nhiều. Nhưng mà mỗi lần nghe về tâm là cả một vấn đề khó khăn. Chỉ có một cái rất giản dị là mà nói về tâm á, những cái pháp mà nói về tâm nó rất là khó. Chỉ có một cái nó giản dị là thiền tông. Nhưng mà khi thiền tông á, nói về tâm rất giản dị nhưng mà nó lại khó hiểu lắm. Như chẳng hạn tôi lấy thí dụ, tôi đưa bàn tay lên đó là tôi nói theo thiền tông. Thiền tông nó nói về tâm mà nói một cách giản dị, không có nói theo Phật pháp mà suy nghĩ khó hiểu đâu. Nói theo cái đời sống hàng ngày, nói theo những cái gì mình đang có đây này. Thì bây giờ trước tiên mình muốn nghe thì nhiều khi mình có thể mượn vào thiền tông để mình nói về tâm. Quý vị mình phải lưu ý một điều như vậy. Tức là mình thấy nó như vậy này. Mình thấy thí dụ khi mình nằm mơ á, thì mình có hai cái tâm. Một cái tâm là cái tâm nằm mơ. Một cái tâm nữa là cái tâm của cái người ở trong giấc mơ á. Khi mà mình ngủ mơ như vậy á, mình thấy mình ở trong giấc mơ. Mình có suy nghĩ, mình có tâm. Thì đó là một cái tâm của mình. Còn cái tâm mà thứ hai, cái tâm mơ của mình á, thì nó sinh ra mình, nó sinh ra các cảnh xung quanh, nó sinh những người xung quanh, nó sinh ra cái tâm của người ta nữa, nó sinh ra cái tâm của mình nữa. Nó rất phức tạp là như vậy. Nên khi mình học về tâm á, thì chính ở chỗ đó cho mình thấy là nếu mình hiểu như thế á, thì mình có thể nói là tại sao mà tất cả đều là tâm tôi, mà sao giờ tôi đang suy nghĩ này, rồi tôi nghĩ khác thì nó không khác đi. Rồi cái chùa này tôi nghĩ nó thành cái nhà, sao nó không thành nhà đi. Nếu mà bảo tất cả do tâm hết á, thì đó cho mình thấy. Bởi vậy cho nên nó có hai cái tâm. Như là khi mà mình ở trong giấc mơ mình vậy đó, thì mình khác với mọi người. Cái đó nó vẫn cố định lắm. Nhưng mà nó đều do tâm, cái tâm mơ mình tạo ra hết á. Thì ở đây cũng như vậy, khi mà mình muốn hiểu biết về tâm, mình phải biết rõ như vậy. Thì cái đó nó về học Phật nó rất khó. Thiền tông á, không có phân biệt đó là hai ba cái tâm gì hết á. Khi mình phân hai ba loại tâm như vậy, mình mà ý thức của mình khác, cái tâm mà nó biến ra tất cả mọi cảnh đó là A Lại Gia Thức. Rồi nhiều khi mình học về nữa, đó là cái tâm sinh diệt. Còn cái chân tâm của mình á, thì nó vẫn thường hằng, thường trụ. Thì nó phân ra nhiều loại tâm như vậy để cho mình phân biệt tại sao vẫn tất cả là tâm, mà tại sao nó vẫn có mình, có người này nọ như vậy. Nhưng mà đối với thiền tông thì không có phân biệt gì hết. Cứ chỉ là cái tâm của mình thôi là được. Thì bây giờ theo thiền tông tôi nói qua như vậy để quý vị nhận định tâm. Mà khi mà thí dụ mình học A Di Đà Sơ Sao này, mà khi Ngài Vân Thê cứ nói về lý là thực ra Ngài dựa vào tâm. Như là lúc đầu mở đầu ra Ngài có nói á, lấy cái tâm chúng sinh đó là căn bản tất cả các pháp. Tâm của mình á, thì giờ thí dụ tôi giơ bàn tay lên thì mọi người đều thấy cái bàn tay. Khi mình thấy cái bàn tay thì là cái gì thấy? Mình bảo mắt tôi thấy cái bàn tay. Nhưng mà nếu bây giờ á, nếu là mắt thấy á, thì bây giờ tại sao mình nhắm lại á, thì nó không thấy. Nó vẫn có mắt á, tại sao nó không thấy? Hay tại sao mình quay đi chỗ khác, mắt nó vẫn có, tại sao nó không thấy? Đó là nói cái gì vậy? Đó là nói về vấn đề là mình nên để ý là cái thấy đó là cái tâm, chứ không phải là cái mắt nó thấy. Tại sao người chết rồi vẫn có mắt mà không thấy? Tại sao bây giờ nếu mình để, mình moi con mắt mình ra, mình để ngay đây này, tại sao không thấy? Con mắt nó không thấy. Mắt nó là một phương tiện để giúp cho cái tâm nó thấy. Mình có thể nói để cho nó dễ dàng hơn như vậy. Tại vì khi lúc đó, khi bây giờ ai moi cái mắt mình ra rồi á, thì lúc đó mình bảo chứ ôi trời, tôi thấy tối mù. Cái thấy nó vẫn nằm ở nơi con người này, ở nơi cái thân này. Cái thấy nó không có đi theo mắt. Chứ không phải là bởi vì con mắt thấy á, thành ra khi mình lấy con mắt ra khỏi cái chồng mình để ở đây á, thì con mắt nó nhìn thấy. Mà cái chỗ chồng này á, nó không thấy gì nữa hết. Nhưng mà hễ bao giờ con mắt nữa mà nó nằm ở nơi thân này á, thì lúc bây giờ con mắt nó mới thấy. Thế bây giờ mình mới thấy rõ là trong Đạo Phật nói này, toàn thể cái thân của mình á, nó được kêu là một cái thân sống động. Thân này, thân sống động này á, sở dĩ nó được kêu sống động bởi vì nó có một cái tâm thức, nó làm chủ cái thân này. Cái tâm thức nó chấp thủ cái thân này. Thành ra mình đụng đâu đến chỗ nào á, nó cũng có sự biết hết á. Cái biết nó toàn thể cái thân này. Thành ra mình đập trên này, mình đập dưới này, nó cũng đều biết hết á. Cái tâm đó nó thấy, nó biết. Nó mượn vào các căn của thân này nó để nó nhận biết các cảnh bên ngoài. Thành ra trong Đạo Phật nhận định nó như vậy. Vì vậy cho nên một bất cứ một cái cơ thể nào ở thân của mình á, nó có một cái tác dụng của nó theo cái tâm đó. Cái bộ tay của mình là để sờ, để nắm. Nhưng mà phải bao giờ nó có cái tác dụng sờ nắm ấy. Khi mình bảo cái gì nắm, mình bảo tay nắm là sai. Tâm nó nắm, nhưng mà tâm nó sử dụng cái bàn tay để nó nắm. Bằng chứng là nếu mà mình cắt cái tay này ra, mình để bên ngoài ấy, cái tay không nắm nữa. Cái tay nó phải ở chỗ nào có tâm ấy, mà tâm nó luôn luôn nó trụ ở nơi cái thân này, thì lúc bây giờ cái tay nó sẽ có cái tác dụng của nắm. Mắt nó có tác dụng để thấy, nhưng mà nó phải nằm ở nơi cái thân này, tức là nó phải có cái tâm thì cái mắt nó mới thành thấy được. Thành ra bất cứ một cái cơ thể nào của mình mà nó rời khỏi cái thân của mình á, thì nó trở thành một cái vật bên ngoài, nó không còn tâm thức nữa, tức là nó không còn thấy biết, nó không có tác dụng của nó nữa. Thành ra vì vậy ấy, cho nên trước tiên ấy, mình phải thấy là tâm thấy, tâm làm chủ tất cả, chứ không phải là cái mắt của mình này nọ làm chủ đâu. Thành ra Đức Phật bảo bây giờ nếu mình nhắm mắt lại thì mình thấy tối, cái thấy nó vẫn có. Nhưng mà nó theo nhân duyên mà nó hiện ra, hoặc sáng hoặc tối, hoặc thấy cái gì, hoặc thấy cái gì. Cái tính thấy, Đức Phật kêu là cái tính thấy trong Kinh Lăng Nghiêm, cái tính thấy nó vẫn thường trụ. Mà cái tính thấy đó nó không phải một, tính thấy nó không phải một mà nó không phải là khác, không phải mỗi lần nó mỗi khác, không phải mỗi khi mình thấy là một con người khác. Cái thấy đó nó vẫn chỉ cho một cái hữu tình mà thôi, một con người mà thôi. Thành ra cái thấy nó là một, nhưng mà không phải vì cái thấy nó là một mà mình thấy cái gì nó cũng chỉ có nghĩa là một thôi, mà nó theo nhân duyên mỗi lần như vậy mình thấy một khác đi. Thành ra như vậy cái tính thấy nó không phải một, không phải là khác. Cái bản chất của mình nó như thế. Thành ra khi mình thấy cốc nước, khi mình thấy cái bàn, khi mình thấy ánh sáng, khi mình thấy bóng tối, mỗi lần nó do một nhân duyên mà cái thấy nó hiện ra một cái cách khác nhau. Nếu mà có con mắt thì cái thấy nó thành ra là thấy cảnh, thấy vật. Nếu không có con mắt thì cái thấy nó thành ra thấy mù tối. Rồi nó loạn tưởng lên, nó có thể thấy là những cái cảnh ở trong tâm thức của mình. Thì như vậy cái thấy đó là cái tính thấy đó của mình, nó mình thấy nó rất phức tạp. Nhưng bây giờ mình tạm thời mà nó là cái tâm thức nó thấy, chứ đừng có nói con mắt thấy nữa. Nên tôi khi tôi đưa năm bàn tay lên đó, là cái tâm nó thấy. Tâm nó xuyên qua con mắt, nó mượn con mắt, nó tiếp xúc với cảnh, nó thấy. Để tâm thấy rồi, là trước tiên là tâm thấy rồi. Tâm thấy cái gì? Tâm thấy bàn tay, đúng không? Không đúng. Và sao lạ vậy? Ví dụ bây giờ, ví dụ chẳng hạn như là một con chó, tôi đưa bàn tay lên như vậy, con chó nó cũng thấy. Con chó nó cũng thấy. Một con vật tôi đưa bàn tay lên nó cũng thấy. Một con chim tôi đưa bàn tay lên nó cũng thấy. Nhưng mà nó có thấy bàn tay không? Nó có thấy bàn tay của ông thầy không? Không. Cái thấy là một đằng. Còn cái đó là cái gì? Nó lại là một cái khác nữa. Cái mà mình thấy nó là cái gì á, nếu mà đúng nó là cái bàn tay á, thì mọi con vật mà nó có thấy này, nó đều phải kêu đây là cái bàn tay hết á. Rồi một con muỗi á, nó nhìn khi nó bay đến đây á, một con muỗi nó bay đến cái bàn tay này ấy, nó có thấy là bàn tay. Tại vì sao vậy? Nó cũng biết là có một vật gì đó. Cái tâm thức của nó cũng nhận biết là có một cái đối tượng nào đó. Nhưng mà là gì á, thì nó khác nhau. Đối với lại con người á, thì đây là bàn tay. Mà đối với loài vật á, đây không phải bàn tay. Thế như vậy đây là cái bàn tay. Bàn tay này á, nó chỉ là cái tâm của con người thôi. Chứ nó đâu phải là bàn tay. Sự thật nó không phải bàn tay. Mà khi mà đối với nghiệp của con người thì đây là cái thân, đây là bàn tay. Thành ra cái tâm thức của con người ấy, nó thấy đó là bàn tay. Thành ra như vậy á, nếu mà bây giờ mình chuyển cái tâm mình đi ấy, nếu mà mình thành các vị A-la-hán mà mình chuyển cái tâm của mình sang cái tâm loài vật á, thì cái cảnh này nó khác. Mình chuyển sang cái tâm của con muỗi ấy, thì mình thấy đây là một khối lương thực đồ ăn sung túc. Mình nhìn thấy máu, nhìn thấy gì đấy thích lắm. Mà khi mà con cọp nó nhìn thấy mình, nó cũng thấy đó là một cái vật để nó ăn, để nuôi sống nó. Nó không có thấy tay chân người ngợm cái gì như một con người khác nghĩ hết á. Một người khác nghĩ, thí dụ một người nữ đưa bàn tay lên người nam mà trời bàn tay đẹp quá. Nhưng mà đối với một con vật, con cọp, con gì nó không có thấy như vậy. Nó thấy ngon quá, nó không có thấy đẹp quá. Thành ra nó khác nhau, mà cũng đều là tâm thức. Và nó đối cái cảnh này nó đối với những tâm thức như vậy, nó ra một cái nghĩa khác. Thế vậy thì thực sự nó là gì? Cho nên Đức Phật để đi về chân lý, để giúp mình tiến về chân lý, Đức Phật không có kêu bàn tay, Đức Phật kêu nó là sắc pháp. Tức là một cái đối tượng nó có để cho con mắt mình nó tiếp xúc, để cho cái tâm thức của mình nó nhận biết là có. Thành ra gọi nó là sắc pháp. Thành ra như vậy là Đức Phật cốt để dẫn mình đến cái tâm thức mà có thể nói là cái chân tâm của mình ấy, nó nhận định như thế nào. Còn khi mình nhìn ở đây ấy, rốt cuộc cái bàn tay này ấy, là do cái tâm con người của mình nó tạo ra hết. Mà do tâm con người ấy, thì như vậy ấy, thì cái bàn tay nó thuộc về tâm rồi, chứ nó đâu có thuộc về cái này nữa. Nếu bàn tay nó là cái này ấy, thì mọi loài vật nó nhìn nó đều phải thấy là bàn tay hết ạ. Nói trong đạo Phật, nói theo thí dụ của đạo Phật á, thì mình lấy thí dụ như nước á, mình thấy không phải là cái chỗ ở của mình, nhưng mà con cá nó thấy là cái chỗ ở của nó. Mình thấy trên bờ, trên đất liền là chỗ ở của mình, nhưng mà con cá nó lên đất liền nó chết. Mình xuống nước á, mình chết. Mình ở trong nước vậy mình chết, mình phải ở trên đất liền. Thì mình kêu cái chỗ mà mình vô đó mà nó lạnh, nó ướt mà mình sẽ chết, mình kêu nó là nước. Nhưng mà đối với con cá nó không phải nước. Thành ra cái nước nó chỉ là tâm của mình thôi, nó không phải tâm con cá. Nếu mà nước đúng là như vậy thì loài nào ở cũng phải chết chứ. Mà trong đạo Phật lại nói là ngạ quỷ thấy nước là lửa, mà cõi trời thấy nước là lưu ly. Thành ra nó theo nghiệp thức của mỗi một cái loài mà cái cảnh nó thành khác ra. Thành ra cảnh nó đâu có thật có, mà nó do tâm hiện ra thôi. Nó do tâm biến hiện ra thôi. Cái cảnh nó không có thật. Thì chính vì vậy cho nên khi mà mình thấy cái này là đất liền, là bởi vì cái tâm của mình á, nó thấy cái này là đất liền. Tâm của mình nó theo cái tâm của loài người á, nó cần có cái đất liền. Nếu mà nước hết thì con người nó không hiện hữu được. Thành ra con người nó muốn hiện hữu, cái nghiệp, cái tâm mà tâm con người nó muốn hoạt động, nó phải có một cái thân, phải có một cái đất. Thì những cái thân và cái đất đó nó chẳng qua là nó do sự đòi hỏi của tâm thức con người mà nó mang cái nghĩa như vậy thôi. Nhưng mà đất nó là ở chỗ ở của con giun, con trùng nó chui dưới đất nó ở đó, nó không có thấy chỗ đó là đất, nó không có thấy là cứng là liền, mình thấy là cứng là liền, nó đi xuyên qua đó được. Thành ra như vậy là chẳng qua cái tâm, cái nghiệp thức của mình á, nó cần như vậy mà nó có cái nghĩa như thế. Nhà cửa của mình, tất cả mọi cái như vậy là nó cũng tương ưng với lại cái nghiệp của mình. Mình không thể chui dưới đất được, cho nên mình phải xây nhà cửa như vậy. Mình gọi cái này nhà là bởi vì cái nghiệp của mình á, nó đòi hỏi như vậy. Thành ra chính như thế, cho nên khi mình thấy cái bàn tay như thế là nó do cái nghiệp thức của con người của mình, nó nhìn ra và nó, cái tâm mình nó thấy cái hình ảnh đó và nó nhìn cái hình ảnh đó và nó cho một cái ý nghĩa. Mọi cái ý nghĩa mà tâm thức mình nó thấy đều theo cái nghiệp của nó. Thành ra tất cả những cái ý nghĩa đó đều là tâm của nó tạo ra hết.